Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và dự án cải tổ giáo triều Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ hoán cải của một thiếu nữ người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về sự tiến triển đạo lý đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Tổng thống Napolitano của Italia đã chấp nhận tiếp tục chức vụ và đã được Quốc hội lưỡng viện nước này tái cử hôm 20 tháng 4 vừa qua. Trong điển văn, Đức Thánh Cha viết, trong lúc Tổng thống với tất cả lòng sẵn sàng và hy sinh đã chấp nhận tiếp tục nhiệm vụ Tổng thống Italia, tôi muốn gửi đến Tổng thống những lời cầu chúc chân thành và nồng nhiệt nhất, và trong lúc tôi cầu mong Tổng thống có thể tiếp tục hoạt động sáng suốt và khôn ngoan, được hỗ trợ nhờ sự cộng tác trong tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người, tôi khẩn cầu ơn phù trợ liên lỉ của Thiên Chúa đổ tràn trên Tổng thống và công tác phục vụ cao cả của Tổng thống cho đất nước. Và tôi chân thành gửi đến Tổng thống và quốc dân Italia yêu quý, phép lành tòa thánh, như một khích lệ kiến tạo một tương lai hòa hợp, liên đới và hy vọng. Tổng thống Giorgio Napolitano năm nay 88 tuổi, vừa mãn nhiệm kỳ 7 năm. Ông từng tuyên bố không chấp nhận nhiệm kỳ thứ hai, nhưng trong thời gian qua, Quốc hội lưỡng viện Italia không bầu được vị Tổng thống mới. Họ đã nài nỉ ông chấp nhận một nhiệm kỳ mới để cứu vãn đất nước. Và ông đã đồng ý. Sau đó, trong cuộc bỏ phiếu lần thứ bảy, chiều thứ bảy 20 tháng 4 vừa qua, ông đã đắc cử với 738 phiếu. Chiều hôm qua, 22 tháng 2, Tổng thống Napolitano đã tuyên thệ tại Quốc hội để nhậm chức.
Caracas, Tổng thống và lãnh tụ phe đối lập ở Venezuela, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã kêu gọi hòa bình hòa giải cho nước này. Venezuela đang ở trong tình trạng căng thẳng, lãnh tụ phe đối lập Henrique Capriles không chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu, trong đó Tổng thống Nicolas Maduro chỉ thắng cử với số phiếu ít ỏi. Đã có 8 người chết trong các cuộc đụng độ giữa hai phe. Ông Capriles kêu gọi biểu tình ôn hòa và yêu cầu đếm lại các phiếu bầu. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, tôi quan tâm theo dõi các biến cố đang xảy ra tại Venezuela. Tôi rất lo âu tháp tùng họ và sốt sắng cầu nguyện với hy vọng họ sẽ tìm kiếm và tìm được những con đường đúng đắn và ôn hòa để vượt qua giai đoạn khó khăn trầm trọng mà đất nước đang trải qua. Tôi mời gọi nhân dân Venezuela yêu quý, đặc biệt là các vị lãnh đạo đất nước và chính trị, hãy cương quyết loại bỏ bất kỳ loại hành vi bạo lực nào và thiết lập cuộc đối thoại dựa trên sự thật, trong sự nhìn nhận nhau, tìm kiếm ích chung và yêu mến đất nước. Tôi xin các tín hữu hãy cầu nguyện và làm việc cho sự hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy hiệp nhau trong kinh nguyện đầy hy vọng cho Venezuela, phó thác nước này trong tay Đức Mẹ Coromoto.
Hai lãnh tụ nói trên của Venezuela đã cảm ơn Đức Thánh Cha. Tổng thống Maduro nói, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi lo âu vì sự bất bao dung, oán thù và bạo lực đã làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cùng với Đức Giáo Hoàng, chúng tôi cầu xin Chúa Kitô cứu thế và Thánh Francisco Assisi chúc lành và bảo vệ dân tộc Venezuela và ban cho họ được hòa bình. Trước đó, trên mạng xã hội, ông Capriles cũng viết rằng, hết lòng cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc đến đất nước Venezuela và sự tìm kiếm những giải pháp dựa trên sự thật. theo Ủy ban Toàn quốc Venezuela về tuyển cử, ứng cử viên Maduro được 50,78% số phiếu, trong khi ông Capriles được 48,95% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 4 vừa qua.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa bác bỏ lời trách cứ của tạp chí khoa học Nature bằng Anh ngữ, cho rằng Tòa Thánh đã tạo cho các bệnh nhân hy vọng thái quá về việc trị liệu bằng các tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Trong một bài đăng trên mạng Tempi ở Italia hôm 19 tháng 4 vừa qua, linh mục Thomas Trapani, trưởng phong bộ khoa học và đức tin thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khẳng định rằng người ta đã chứng minh về phương diện khoa học rằng việc sử dụng tế bào gốc từ mô trưởng thành có nhiều triển vọng trị liệu hơn so với việc dùng tế bào gốc rút từ phôi thai người. Cha Trapani cũng viết rằng, thật là một điều bất công khi Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa bị nhiều người phê bình, trong khi nhiều người khác tạo ra những hy vọng đáng nghi ngờ về việc trị liệu bằng các tế bào gốc rút từ phôi thai người. Trong tuần lễ trước đây, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã tổ chức một hội nghị quốc tế ở Vatican về những viễn tưởng trị liệu bằng tế bào gốc từ mô trưởng thành. Giáo hội Công giáo vẫn dạy rằng việc nghiên cứu và trị liệu bằng phương pháp này là điều hợp luân lý vì không đòi phải làm hư hại hoặc hủy bỏ phôi thai người để rút lấy tế bào gốc.
Vatican Đức Thượng Phụ Giuseppe Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syria, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm và gần gũi nhân dân Syria đang chịu đau khổ. Đức Thượng Phụ Yunan có tòa ở Liban, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 19 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Ngài cho biết, cuộc hội kiến của Ngài với Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và cởi mở đối với những tình trạng khó khăn của giáo hội tại Trung Đông. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi xúc động vì thấy Đức Thánh Cha rất cởi mở đối với những đau khổ của chúng tôi và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi bằng kinh nguyện cũng như bằng những lời kêu gọi các dân nước, hãy làm tất cả những gì có thể để các nước đang chịu đau khổ hiện nay có thể được sống trong hòa bình và công lý cho tất cả mọi người. Đức Thượng Phụ Yunan cũng cho biết tình hình tại Syria rất phức tạp, và chúng tôi e ngại rằng những hậu quả tiêu cực tại đất nước này cũng có thể xảy ra tại các nước láng giềng, đặc biệt là tại Liban và Iraq, và điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho mọi thành phần tại các nước ấy. Lời kêu gọi khẩn thiết của chúng tôi đối với những người nghe chúng tôi đó là hãy giúp đỡ Syria giải quyết vấn đề, không phải bằng võ khí, nhưng bằng sự hòa giải qua con đường đối thoại. Sự hòa giải và đối thoại như thế dường như khó khăn, nhưng không phải là không có thể.
Roma, hãng đúc chuông ở Agnone, Italia, tặng chuông cho Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, ông Armando Marinelli cho biết một quả chuông bằng đồng với huy hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco đã được đúc và sắp được trao tặng cho ngài để đánh lên trong giờ kinh truyền tin. Ông Armando cùng với em trai Pasquale là chủ hãng đúc chuông giáo hoàng ở Agnone, tỉnh Isernia. Chuông có đường kính 30 cm, được đề tặng Đức Thánh Cha Francisco và năm đức tin. Ông nói với hãng tin ADN rằng, thật là một niềm vui lớn cho chúng tôi và chúng tôi đã đúc quả chuông này với tất cả lòng nhiệt thành. Chúng tôi tin chắc là Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cho đánh lên. Hai anh em ông Marinelli cũng loan báo là đang chuẩn bị hai quả chuông để trao cho Đức Giáo Hoàng Francisco, cũng như vị tiền nhiệm là Đức Biển Đức 16 của Ngài. Chúng tôi muốn đánh dấu thời điểm duy nhất hiện nay lịch sử với sự hiện diện của hai vị đương kim và cựu giáo hoàng. Chúng tôi cầu mong có thể trao tặng đồng thời cho hai vị, và nếu muốn, hai vị có thể trao đổi cho nhau.
Wellington, các giám mục Công giáo New Zealand phê bình luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội nước này thông qua hôm 17 tháng 4 vừa qua, mặc dù đa số dân nước này chống đối. Dự luật được thông qua với 77 phiếu thuận và 44 phiếu chống. New Zealand trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới công nhận hôn nhân đồng phái. Đức cha John New, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Wellington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục New Zealand tuyên bố rằng, Chúng tôi thấy thật là kỳ lạ khi Quốc hội loại bỏ ý nghĩa của hôn nhân vốn có từ đầu trong bản tính con người và chung cho mọi nền văn hóa. Cũng là điều kỳ lạ vì tất cả những gì nói về người vợ và người chồng đều bị loại bỏ khỏi luật nói về hôn nhân. Chúng tôi biết có nhiều người New Zealand có cùng lập trường như chúng tôi. Đức Tổng giám mục Điêu lấy làm tiếc vì đã không có một cuộc thảo luận sâu rộng trong dư luận quần chúng và tôn trọng nhau trước khi Quốc hội bỏ phiếu về dự luật. Chính quyền cần dành nhiều thời giờ hơn cho cuộc thảo luận này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và dự án cải tổ giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 10 ngày, tức là 13 tháng 4, đúng một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một nhóm 8 hồng y cố vấn cho ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và duyệt lại tông hiến về giáo triều Roma. Thông cáo do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh công bố cho biết, Đức Thánh Cha Francisco lấy lại đề nghị được đưa ra trong các khóa họp của các hồng y trước mật nghị bầu giáo hoàng, đã thành lập một nhóm các hồng y để cố vấn cho ngài trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một dự án duyệt lại tông hiến mục tử nhân lành về giáo triều Roma. Nhóm này gồm một vị hồng y người Ý ở Vatican là Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Từ Nam Mỹ thì có hai vị là Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, và Đức Hồng Y Oscar Andrés Maridiaga Rodríguez, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, cũng là vị điều hợp viên của nhóm. Một vị người Mỹ là Đức Hồng Y Son Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston. Một vị người Úc là Đức Hồng Y George Chappell, Tổng giám mục Sydney. Một vị người Đức là Đức Hồng Y Reinhard Marx, 59 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Munich. Nhóm có một vị thư ký là Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, nơi có dinh thự Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng. Trong số 8 Hồng Y có một vị Á Châu là Đức Hồng Y Osvan Gracias, 68 tuổi, Tổng giám mục Bombay, một giáo phận có hơn nửa triệu tín hữu công giáo và là giáo phận lớn nhất ở Ấn Độ. Ngài cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong tư cách này, Đức Hồng Y đã chủ tọa đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hồi tháng 12 năm ngoái tại Đại chủng viện Xuân Lộc với sự tham dự của đại diện 19 Hội đồng Giám mục Á Châu cùng với 9 thành viên kết nạp như các giám mục ở Mông Cổ, Macau, Hồng Kông, Brunei, v.v. Tuyên bố với hãng tin Asia News sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và nhóm Hồng Y cố vấn, Đức Hồng Y Osvan Gracias nói, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn cho giáo hội hoàn vũ có đại diện trong nhóm để biết và hiểu tâm tình của các dân tộc qua những tiếp xúc trực tiếp với hạ tầng từ mọi góc trời.
Đại diện cho Phi Châu là Đức Hồng Y Luhon Monsenvo Basinga, 73 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo, từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này và đã giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma hồi năm 2012 về hiệp thông trong giáo hội, hiệp thông của tín hữu với các tông đồ và của các tín hữu và các tông đồ với Thiên Chúa. Đức Hồng Y có kinh nghiệm trực tiếp trong việc cai quản và làm trung gian trong những tình trạng rất khó khăn, như Ngài đã thực hiện tại Congo trong cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Khóa họp chung đầu tiên của nhóm được ấn định từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 tới đây, nhưng ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha tiếp xúc với các hồng y nói trên. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, nhóm 8 hồng y vừa nói chỉ có tính chất tư vấn, chứ không có tính chất quyết định. Các cơ quan trung ương Tòa Thánh tiếp tục giúp Đức Thánh Cha trong việc liên tục cai quản giáo hội ngày qua ngày, qua các thẩm quyền được chỉ định. nói khác đi, các cơ quan trung ương tòa thánh với các vị tổng trưởng và chủ tịch vẫn giữ nguyên trách nhiệm của mình, trong khi nhóm tám hồng y mới được thiết lập có nhiệm vụ góp ý kiến và cố vấn cho Đức Thánh Cha trong những gì hữu ích trong việc cai quản giáo hội và dự án duyệt lại tông hiến Pastor Bonus, một tử nhân lành, ban hành cách đây 25 năm về các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng tám hồng y được chọn từ các đại lục khác nhau. Hiện nay Đức Thánh Cha đang làm quen và tìm hiểu các cơ quan trung ương tòa thánh với các cộng sự viên và qua các cuộc tiếp xúc các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh.
Trong thời gian qua, đó đây đã có nhiều nhân vật lên tiếng về vấn đề cải tổ giáo triều, vì đây là điều đã được các hồng y bày tỏ mong ước rõ ràng trong những ngày chuẩn bị bầu vị giáo hoàng mới, và trong số các vị ấy cũng có Đức Hồng y Jorge Bergoglio, nay là Đức Thánh Cha Francisco. Thực vậy, có những lời than phiền về những thiếu sót trong việc cai trị tại Vatican với vụ Vatilic thất thoát các tài liệu mật, nói về những vụ tham nhũng và quản lý kém trong các văn phòng tại Vatican, khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phải lập ủy ban ba hồng y điều tra. Đức Hồng y Francesco Cocco Palmerio, người Ý, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, tuyên bố với đài truyền hình Rai lịch sử của Italia hôm 17 tháng 4 rằng: "Tôi chờ đợi những cải tổ trong thời gian mau lẹ. Đức Giáo Hoàng hiện nay không mất thời giờ. Cuộc cải tổ phải bắt đầu từ các cơ quan trung ương tòa thánh là dụng cụ trong tay Đức Giáo Hoàng. Ngài không thể một mình thi hành các hoạt động đó, nhưng phải ủy thác công việc cho các cơ quan tòa thánh. Điều này có nghĩa là Đức Giáo Hoàng phải luôn biết rõ công việc của mỗi cơ quan. Vì thế, điều quan trọng là phải có một liên hệ chặt chẽ giữa mỗi cơ quan với Đức Giáo Hoàng." Tuyên bố của Đức Hồng y Cocco Palmerio phản ánh sự kiện trong những năm gần đây, các vị tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh ít được gặp Đức Giáo Hoàng trực tiếp, trừ vị tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin được gặp ngài hàng tuần và các hồng y tổng trưởng Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo đến gặp Đức Thánh Cha để xin ngài phê chuẩn các bổ nhiệm và các quyết định khác do các cơ quan này đề nghị. Các vị tổng trưởng và chủ tịch khác chỉ được gặp Đức Giáo Hoàng khi có việc quan trọng và thường thì chỉ tiếp xúc với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mà thôi.
Theo Đức Hồng y Cocco Palmerio, một điểm quan trọng trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh liên hệ tới Phủ Quốc vụ Khanh. Trong các cuộc họp của Hồng y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng vừa qua, một số hồng y đã phê bình sự kiện Đức Hồng y Quốc vụ Khanh có quá nhiều quyền hành. Đức Hồng y Cocco Palmerio nguyên là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Milano trong 15 năm trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Ngài nổi tiếng về việc bảo vệ đoàn thể tính của hàng giám mục, cổ võ một giáo hội có tinh thần đoàn thể nhiều hơn, tức là hàng giám mục cùng chịu trách nhiệm với Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản giáo hội. Vì thế, Đức Hồng y rất ủng hộ quyết định của Đức Thánh Cha Francisco thiết lập một nhóm tám hồng y ở các nơi trên thế giới làm cố vấn cho người trong việc cai quản giáo hội hoàng vũ và nghiên cứu giúp tu chính hiến chế một tử nhân lành. Hiến chế này do Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành hồi tháng 6 năm 1988, tu chính hiến chế việc cai quản giáo hội do Đức Giáo Hoàng Paul VI ban hành năm 1975. Đức Hồng y Cocco Palmerio nói, một trong những yêu cầu của Hồng y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng là đặt bên cạnh Đức Giáo Hoàng những người có khả năng đến từ bốn phương trời, ý thức rõ về những cộng đồng Kitô khác nhau. Về phần Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, nguyên là một sứ thần tòa thánh và từng làm tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, ngài nhận định rằng quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập một nhóm tám hồng y ở các nơi làm cố vấn cho người chính là một điều rất phù hợp với tinh thần cộng đồng chung Vatican II. Đức Tổng giám mục nói, quyết định của Đức Thánh Cha Francisco diễn tả ý muốn tiến bước trong sự tham khảo ý kiến trên con đường canh tân giáo hội, trong sự trung thành, để ý đến tính chất đoàn thể của hàng giám mục, qua một hội đồng đại diện và có tư cách để cai quản giáo hội là nhóm cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hội đồng này là một dụng cụ để thực thi quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trong bối cảnh tập thể đích thực và đúng đắn. Tôi không gọi đây là điều mới mẻ tuyệt đối. Theo Đức Tổng giám mục Marchetto, vai trò quan trọng của phủ quốc vụ khanh tòa thánh do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đề ra vẫn còn là mô thức có giá trị ngày nay. Đức Cố Giáo Hoàng đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm tại phủ này? Ngài từng làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh trước khi được bổ làm tổng giám mục Milano, rồi được bầu làm giáo hoàng. Phủ quốc vụ khanh là một cơ quan phối hợp và điều khiển trung ương tòa thánh theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng. Điều này không có nghĩa là làm suy yếu vai trò của các cơ quan khác tại tòa thánh, còn làm sao có sự quân bình trong tương quan này.
Đức Hồng Ivan Tơ Kasper, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng hay lên tiếng về giáo triều Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y nói, bây giờ cần thực thi rõ ràng hơn ý tưởng về đoàn thể tính của hàng giám mục và hiệp nhất trong sự đa dạng như Công đồng Chung Vatican II đã biểu lộ. Ngày nay, quan niệm coi Âu Châu là trung tâm đã qua rồi, nhưng thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta có những biến đổi rất mau lẹ, vì thế Đức Giáo Hoàng cũng cần có những vị cố vấn có thế giá thuộc tất cả các lục địa với những nền văn hóa rất khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kasper, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mang lại một viễn tượng hy vọng cho giáo hội. Trang thắng đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã biểu lộ qua một loạt các cử chỉ, sự từ bỏ của Ngài đối với tất cả những gì khiến người ta đồng hóa các cơ quan trung ương tòa thánh với một thứ triều đình hoàng gia. Cho đến nay, đó chỉ là những dấu hiệu, nhưng là những dấu hiệu làm cho người ta hy vọng. Nhưng đằng khác, chúng ta cũng không nên ngây thơ. Tin mừng sẽ luôn luôn gặp phải những chống đối, và tôi chắc chắn rằng cả Đức Giáo Hoàng hiện nay chẳng bao lâu cũng sẽ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cần sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của tất cả những người thiện chí. Dầu sao đi nữa, Đức Hồng Y Kasper vẫn nhìn về tương lai giáo hội trong niềm hy vọng và nói rằng, tôi đã cảm nghiệm mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng như một biến cố thiêng liêng sâu xa. Người ta có cảm giác Chúa Thánh Thần đang thổi qua, và làn gió của Chúa nay đang lan rộng tới toàn thể dân Chúa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và dự án cải tổ giáo triều Roma. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ hoán cải của một thiếu nữ người Ý.
Andrea Tornielli là một nhà báo nổi tiếng người Ý, sinh năm 1964, tốt nghiệp Đại học Ban ngữ học Y Lạp, có gia đình và ba người con. Ông sinh sống giữa hai thành phố lớn của Italia là Roma và Torino, vì ông là chuyên viên về Vatican của báo La Stampa xuất bản tại Torino. Cách đây vài năm, ông đã viết về trường hợp của một thiếu nữ đi theo giáo phái ma quỷ Satan, nhưng đã thoát ra được nhờ gặp gỡ và khám phá ra Thiên Chúa tình yêu. Ông viết, xin gọi người thiếu nữ này với tên là Michela. Michela hiện phải sống ẩn náu, không cho người khác biết tên thật và tông tích để bảo toàn sinh mạng. Nhưng để giúp những người khác, Michela đã bằng lòng cho tôi phỏng vấn khi cô cho xuất bản cuốn sách tự thuật với tựa đề Trốn thoát Satan. Cô cho biết cuộc đời của cô là một bể khổ. Vừa chào đời, cô bị cha mẹ bỏ rơi trong một ký nhi viện, nơi cô chịu bao nhiêu hành hạ đọa đày. Đến khi được một gia đình nhận nuôi, cô bé Michela không còn biết sống theo khuôn mẫu tình thương nữa, nhưng cô phản kháng, chống lại mọi cử chỉ giáo dục gia đình, đến nỗi người ta phải đem trả cô bé về ký nhi viện. Thất vọng lại chồng lên thất vọng, làm cho Michela lớn lên trong nỗi niềm hận đời. Sau một lần nữa bị từ chối, Michela uất hận tuyên chiến với Thiên Chúa. Cô bé ngửa mặt lên trời hét lớn, nếu Chúa có thật, thì con sẽ tàn phá Chúa. Từ đó, Michela xa lánh hẳn giáo hội về nghiêng về các triết thuyết Á Châu. Cũng trong thời gian này, Michela ra đời, đi làm, kiếm được nhiều tiền và có người yêu hạnh phúc. Nhưng rồi một lần nữa, đau thương đổ ập xuống trên cuộc đời Michela. Hôn phu của cô chết chỉ vài ngày trước khi làm đám cưới. Michela đi vào sự suy sụp tinh thần trầm trọng. Chính trong lúc này đây, Michela quen với giáo phái Reiki. Đây là một loại trường phái luyện khí công để trị bệnh, nhất là những loại bệnh tinh thần. Lúc đầu, Michela chỉ lui tới vài tuần một lần cho vui. Nhưng rồi sau đó, cô đã nghe theo lời một người khác đi dự những buổi phân tâm. Cho đến một đêm kia, Michela đã dự lễ đen. Thì ra người phụ trách phân tâm giúp Michela là một thành viên giáo phái thờ Sa Tăng, qua các buổi thôi miên và phân tâm đã âm thầm đưa nàng vào cảnh ngộ trên. Lợi dụng khao khát của Michela được hưởng vài phút giây hạnh phúc trong đời, người này đã quyến dụ nàng đi vào giáo phái thờ Sa Tăng. Trong cuốn sách mới xuất bản, Michela cho biết trong giáo phái này có rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng cô không muốn nói rõ những người này là ai. Một cách hầu như vô thức, Michela tiến dần lên cao trong bậc thang giáo phái và đến một điểm có thể được xem là biên giới. Nếu vượt qua biên giới ấy, lòng trung thành của Michela đối với giáo phái sẽ được bảo đảm và Michela sẽ không thể nào quay trở lại nữa. Và để có thể vượt qua biên giới, Michela phải giết một người theo lệnh của giáo phái thờ Sa Tăng. Người ấy là một phụ nữ trẻ tên là Chiara Amirante, lúc ấy vừa thành lập một cộng đoàn gọi là Chân Trời Mới ở Roma, chuyên tiếp đón những người tuyệt vọng sa ngã. Giáo phái tôn thờ Sa Tăng cho biết Chiara nguy hiểm đối với họ vì có thể giúp nhiều người thoát khỏi vòng ảnh hưởng của các nhóm thờ ma quỷ. Ngày ra tay hành sự, Michela đến gõ cửa cộng đoàn Chân Trời Mới ở Trigoria, trụ sở đầu tiên của cộng đoàn. Chính chị Chiara mở cửa cho Michela. Chị thân ái mở rộng vòng tay chào đón Michela và nói, em đã về đến nhà rồi nhé. Câu nói như tiếng chuông cảnh tỉnh Michela và vòng tay ôm lấy cô là vòng tay âu yếm của một người mẹ, một người chị, một người yêu thương cô như cô là. Không đòi hỏi, không yêu sách. Trong một giây phút, mọi sự đảo lộn, Michela bàng hoàng khám phá ra rằng Thiên Chúa là tình yêu và tha thứ mọi lỗi lầm, kể cả hành động nổi loạn chống lại người. Để có thể thoát khỏi ảnh hưởng của giáo phái thờ ma quỷ, Michela đã phải tận dụng mọi ý chí và sức mạnh thể lý cũng như tinh thần, phải khổ công tái xây dựng toàn bộ tâm lý đã bị bóp méo của mình. Cô đã trải qua nhiều buổi phân tâm để xóa bỏ mọi tàn tích đã bị áp đặt trên tâm lý suốt bao nhiêu năm dài, gột rửa tâm hồn để đón nhận tự do chân chính. Michela đã khám phá ra rằng, tự do chân chính không phải là muốn làm gì thì làm. Đó là thứ tự do thế gian đề nghị cho con người. Khi cô chạy theo thứ tự do này, Michela chỉ gieo rắc và gặp phải cô đơn, tuyệt vọng, và có khi phải đối diện với cả cái chết nữa. Tự do chân chính là vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Michela nói, từ khi khám phá ra và sống theo điều này, tôi đã kinh nghiệm được sự sung mãn tràn đầy niềm vui. Tôi không hề hãi sợ gì cả, bởi vì tôi xác tín, cậy trông vào Thiên Chúa. Tôi chỉ muốn mang tình yêu Thiên Chúa đến cho những ai chưa biết người mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự tiến triển đạo lý đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã khảo sát những đoạn văn bàn về đức tin trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta tiếp tục theo dõi sự tiến triển thần học về đức tin trong lịch sử giáo hội. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ có thể ghi lại vài nét chính của sự tiến triển, chứ không thể đi vào chi tiết. Chúng tôi xin chia làm hai mục lớn, tương đứng với hai khía cạnh của đức tin, khách thể và chủ thể. Trước hết, chúng ta theo dõi sự tiến triển đạo lý đức tin từ những kerygma của Tân Ước cho đến những tín biểu và tín điều vào thời các giáo phụ và các thời đại tiếp theo. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang những suy tư về bản chất đức tin nơi các tác giả có ảnh hưởng sâu đậm đến thần học Công giáo vào thời các giáo phụ, thời Trung Cổ, thời cận đại và hai công đồng Vaticano. Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sự tiến triển đạo lý đức tin. Tự nó, tin là một hành vi cá nhân biểu lộ sự gắn bó với Thiên Chúa. Tuy nhiên, như đã thấy trong các bản văn của Thánh Phaolô, tin có một nội dung. Tin là chấp nhận lời Chúa được biết nhờ lời giảng của các thánh tông đồ. Nội dung này mang nhiều tên khác nhau: lời Chúa, tin mừng, chân lý, đạo lý đức tin, hoặc đơn giản là đức tin. Như vậy, đức tin không chỉ biểu lộ sự xác tín nội tại của mỗi cá nhân, mà còn ám chỉ chân lý mà các tín hữu đồng lòng tuyên xưng: một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Vì thế, thần học đã phân biệt hai khía cạnh của đức tin khách thể fides objectiva và đức tin chủ thể fides subjectiva. Thật khó xác định khía cạnh nào có trước. Ở đây, chiều kích khách thể được bàn trước bởi vì muốn đề cập ngắn gọn và dành nhiều thời gian hơn cho cái chiều kích chủ thể. Chúng ta sẽ theo dõi sự phát triển đạo lý qua ba giai đoạn chính. Thứ nhất, vào thời hội thánh nguyên thủy. Thứ hai, thời các giáo phụ, đó là các tín biểu. Và thứ ba, những thời kế tiếp là các tín điều. Ở thứ nhất, vào hội thánh nguyên thủy. Trên tiến trình thành hình các đạo lý đức tin đã bắt đầu từ thời Tân Ước. Nhiều hoàn cảnh thúc bức các tông đồ phải diễn tả mặc khải Chúa Kitô thành công thức đạo lý. Có những hoàn cảnh xem ra đương nhiên, rao giảng tuyên xưng, nhưng mà cũng có những hoàn cảnh ngẫu nhiên như là các lạc thuyết. Chúng ta hãy điểm qua những hoàn cảnh đó cũng như những công thức tuyên xưng đức tin và cuối thời các thánh tông đồ. Những hoàn cảnh rao giảng. Các tông đồ nhận được sứ mệnh phải rao giảng tin mừng. Việc rao giảng đòi hỏi phải diễn tả một nội dung. Các học giả đã phân biệt ba hình thức chính cho các bài giảng của các thánh tông đồ. Một gọi là kerygma, loan báo tin mừng cho người ngoại, kêu gọi họ hãy trở lại. Hai gọi là didaskaria, giáo lý dành cho những người muốn học đạo. Và ba là parakrisis, khuyến dụ các tín hữu. Kerygma có bởi động từ Hy Lạp là kerysein, là công bố, loan báo. Từ đó có danh từ kerygs, là người báo tin, người công bố. Kerygma là lời loan truyền sứ điệp về Đức Kitô, đấng đã được Thiên Chúa sai đến để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Lời công bố này kèm theo lời kêu gọi các thính giả hãy tin, hoán cải và lãnh phép rửa. Hình thức công bố cũng được mang tiếng là loan báo tin mừng, evangelization. Sách Tông đồ Công vụ đã ghi lại 5 bài kerygma của Thánh Phêrô, 4 bài tại Jerusalem vào lễ ngũ tuần sau khi chín người què trước thượng hội đồng, và một bài ở nhà ông Cornelio ở chương 10. Tác phẩm cũng ghi lại 3 bài kerygma của Thánh Phaolô tại Antioquia, Pisidia dành cho người Do Thái, tại Lystra dành cho dân ngoại và tại Athens dành cho giới lãnh đạo Hy Lạp. Người ta nhận thấy có một sự khác biệt trong cách trình bày. Khi nói với người Do Thái, các tông đồ muốn nhấn mạnh rằng những gì mà Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên thì nay đã được thực hiện nơi Đức Giêsu. Còn trọng tâm bài giảng dành cho dân ngoại là kêu gọi dân chúng hãy thờ lại một Thiên Chúa chân thật đứng dựng nên trời đất, khác hẳn với các thần tượng. Hình thức thứ hai gọi là didache, bởi động từ Hy Lạp didaskein là dạy dỗ, là tên đặt cho giáo huấn nhằm đào sâu thêm sự hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Đức Kitô. Ngày nay chúng ta gọi hình thức này là huấn giáo catechesis. Sự phân biệt giữa kerygma và didache có thể thấy ở sách Tông đồ Công vụ ở chương 5 câu 42. Các tông đồ hàng ngày giảng dạy và loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng là công thức kerygma dành cho người ngoại đạo, còn giảng dạy là công tác dành cho những người đã chấp nhận đức tin rồi. Tác giả Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng các tân tông thường họp nhau để mà nghe giáo lý, tức là sự giảng dạy didache của các tân tông đồ về những lời nói và việc làm của Đức Giêsu từ khi bắt đầu sứ vụ cho đến khi người được rước về trời. Đó cũng là mục tiêu mà ông Luca đã có khi viết cuốn sách Tin Mừng, nghĩa là để giúp cho công việc giáo huấn ông Tiophilo được vững chắc. Hiểu như thế có thể xem bốn cuốn sách Tin Mừng như là bốn bài huấn giáo về Đức Giêsu. Sau cùng, hình thức thứ ba gọi là paraklesis, khuyến dụ, là lời khuyên răn nhắn nhủ các tín hữu hãy sống phù hợp với đức tin đã lãnh nhận. Nó không tương tự như là bài giảng lễ homilia ngày nay, bởi vì nó thường diễn ra trong buổi cử hành phụng vụ. Nội dung của nó thường mang tính cách thực tiễn, áp dụng đức tin vào đời sống luân lý. Mặt khác, chúng ta cũng thấy các thư của Thánh Phaolô thường có một phần khuyến dụ sau cái phần trình bày đạo lý, chẳng hạn như chương 12-15 trong thư gửi Roma, hay là chương 5-6 trong thư gửi Galat. Hoàn cảnh thứ hai, tuyên xưng đức tin. Việc tuyên xưng đức tin cũng là một hoàn cảnh thúc đẩy việc phát biểu nội dung đạo lý. Nhiều cơ hội bắt buộc người tín hữu phải tuyên xưng đức tin, có khi là trước khi gia nhập hội thánh, có khi là các buổi cử hành phụng vụ, và đặc biệt là gặp cơn bắt đạo. Hoàn cảnh thứ nhất, trước khi đánh bí tích rửa tội. Phép rửa của Kitô giáo thì khác với phép rửa của ông Gioan Tẩy giả. Do đó, bởi vì người tín hữu được rửa tội nhân danh Đức Giêsu hoặc là nhân danh Ba Ngôi, cho nên phải tuyên xưng niềm tin vào danh ấy. Một thí dụ, viên thái giám người Ê-thi-ốp đã tuyên xưng đức tin trước khi lãnh phép rửa như thế này: tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Sách Công vụ chương 8 câu 37. Các công thức tuyên xưng gắn với bí tích rửa tội có thể thấy ở thư thứ nhất của Phêrô chương 3 câu 18-22, thư gửi Ê-phê-sô chương 4 câu 4-6. Hoàn cảnh thứ hai là những buổi họp phụng vụ. Cộng đoàn cũng có những câu tuyên xưng ngắn dưới hình thức chúc tụng, tạ ơn, cầu khẩn, chẳng hạn như là Maranatha, lạy Cha, đại Chúa, xin đến, Chúa đã gần đến, Philippe 4:5. Ngoài ra, các tác phẩm tân ước còn ghi lại nhiều vinh tụng ca của cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi: kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Ngài danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời, amen, 1 Timôthê 1:17. Hoàn cảnh thứ ba là trong cơn bách hại. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ rằng họ sẽ bị điệu ra tòa để làm chứng cho người. Điều đó đã sớm xảy ra cho các thủ lãnh tông đồ Phêrô và Phaolô như sách Tông đồ Công vụ kể lại. Đến lượt Thánh Phaolô cũng dặn dò đệ tử Timôthê hãy sẵn sàng mạnh dạn ra tòa tuyên xưng theo gương của chính thầy Giêsu trước tòa Phi-la-tô. Theo chứng thức của Thánh Policarpô, cái công thức Đức Giêsu là Kyrios là sự khẳng định chống lại đế quốc Roma ép buộc nhân dân phải nhìn nhận hoàng đế Roma như là bậc thần linh Kyrios Caesar. Lạc thuyết. Hai hoàn cảnh vừa kể trên đây, rao giảng và tuyên xưng, nằm trong tiến trình tự nhiên của việc truyền thông tin mừng. Ngoài ra, không một hoàn cảnh nữa cũng thúc bách các tông đồ phải quan tâm đến việc bảo vệ và duy trì đạo lý tin tuyền, đó là các lạc thuyết. Trong bài giảng từ các kỳ mục Ê-phê-sô theo sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 29-30, Thánh Phaolô đã cảnh báo cho họ biết rằng sau khi người qua đi sẽ có nhiều lạc thuyết nổi lên tựa những chó sói lẻn vào đàn cừu. Họ sẽ phá hoại hội thánh, còn tệ hơn là các cuộc bách hại nữa. Vì vậy cần phải đề cao cảnh giác và duy trì chân lý. Vì thế không lạ gì các học giả nhận thấy một sự chuyển hướng từ ngữ trong các thư của Thánh Phaolô. Ở những lá thư đầu tiên, người nhấn mạnh tới quyền năng sức mạnh của lời Chúa. Còn trong các lá thư viết vào lúc cuối đời, Thánh Phaolô bận tâm đến cái đạo lý doctrina và khuyên anh Timôthê hãy giữ gìn đạo lý tốt lành, đạo lý lành mạnh. Cũng trong các thư mục tử, người ta thấy xuất hiện cái từ gia sản depositum, có nghĩa là kho tàng đức tin. Đây là một từ ngữ pháp lý áp dụng cho một đồ ký thác nhờ giữ hộ mà tới lúc nào đó phải hoàn lại. Timôthê được ủy thác một gia bảo cần giữ gìn cẩn thận, rồi kế đó tìm người tin cẩn để mà trao lại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Tổng thống Napolitano của Italia đã chấp nhận tiếp tục chức vụ và đã được Quốc hội Lưỡng viện nước này tái cử hôm 20 tháng 4 vừa qua. Cũng tin Vatican, Đức Thượng phụ Giuseppe Yunan, giáo chủ Công giáo Syria cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm và gần gũi nhân dân Syria đang chịu đau khổ. Wellington, các giám mục Công giáo New Zealand phê bình luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội nước này thông qua hôm 17 tháng 4 vừa qua, mặc dù đa số dân nước này chống đối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 15.470 kilosit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.